Kính thưa cha, chính quyền Hà Nội cho hay là đã chi ra khoảng 300 triệu đô la để cải thiện hệ thống thoát nước trong thành phố, nhưng công ty thoát nước cho biết chỉ có một trạm bơm nước sông và nước hồ đang đe dọa tràn đầy. Cha nghĩ sao về sự kiện trên ạ?
Tôi tin là số tiền 300 triệu đô la Mỹ như nhà nước cho biết đã bỏ ra cho việc xây dựng hệ thống thoát nước ở Hà Nội là có thật. Chúng ta hãy nghe một người dân cho biết, tức không phải chịu đựng nhà nước vay hơn 200 triệu đô la gọi là ODA của bọn Nhật Bản đầu tư cho dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn thứ nhất, làm từ năm 1995 đến giờ, sang giai đoạn thứ hai thêm mấy triệu đô la nữa, thế mà ngập lụi chả giảm kẽo nào. Đó, rất là bật cười. Là hôm qua anh Ba Dũng vừa phê duyệt dự án hơn 20 triệu tỷ chống ngập lụt cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một dự án vốn ngân hàng sách trong nước, không liên quan gì tới hàng triệu đô la Mỹ đang vay của nhà băng thế giới và của Nhật Bản để chống ngập lụt cho thành phố Hồ Chí Minh. Cái này thì các bác ở bên bộ nông nghiệp tha hồ làm giàu. Tôi nghĩ chắc cả 10% của 20 ngàn tỷ là cũng đâu ít, gọi là khoảng gần hai hai gọi là có thể là hai 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 tỷ thôi, đâu có ít gì đỡ.
Hai
Thì
tỷ
cũng gọi là mình thấy số tiền rất là nhiều, thật là lực cười. Nếu thể nào mà bức xúc hơn được với cái nhà nước thối nát, ngu dốt và tham nhũng mà tôi thấy không xứng đáng lãnh đạo đất nước. Điều mà khó tin nhưng có thật, với số tiền là 300 triệu đô la mà chỉ có một trạm bơm nước xây và nước hồ đang đe dọa tràn đầy. Ở đây với sự kiện này chúng ta thấy là nhà nước có ngân sách dư thừa 300 triệu đô la Mỹ dành cho dự án, không thể nói dối là thiếu tiền. Thứ hai là mục đích sử dụng số tiền là xây dựng hệ thống thoát nước tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là công trình thực hiện nhưng không đạt mục đích, tiền mất và tật vẫn mang. Thành phố Hà Nội vẫn bị lụt và còn lụt nặng hơn trước, thê thảm hơn trước nữa. Chúng ta tự hỏi số tiền đô la trên đi đâu, dùng vào việc gì, đâu là sự thật? Nhà nước có khả năng quản lý và điều hành đất nước hay không? Ai chịu trách nhiệm? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân? Dân không biết, dân không bàn, dân không làm, dân không được kiểm tra. Nhà nước đứng làm một mình thay vì cải thiện lại trở thành cái tệ, rõ hơn là không có sự cộng tác của nhân dân. Cần phải một có ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng rõ vấn đề này trong tương lai để khắc phục khó khăn. Có lẽ phải cần đến 600 triệu đô la chăng? Lại moi tiền thuế của dân nghèo, rồi lại cải tệ hơn trước chăng? Có được không? Đó là gì mà tôi cảm thấy những ý kiến mà tôi đã đưa này.
Thưa cha, thông tấn xã Đức DPA cho biết chỉ riêng Hà Nội khoảng 107.000 căn hộ bị hư hại, 278.000 mẫu hoa Màu bị lũ lụt phá hủy thiệt hại vật chất khoảng 315 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tin của Vietnamnet lại nói rằng thiệt hại vật chất vì lũ lụt trên cả nước trong vài ngày qua là khoảng 331 triệu đô la, trong đó có 187 triệu đô la của Hà Nội. Cha nghĩ sao về nguồn thông tin này ạ?
À, thưa chị, rõ ràng là có sự chênh lệch khác nhau về cách đánh giá, nó gọi là thiệt hại. Thông tấn xã Đức DPA cho rằng thiệt hại vật chất do lũ lụt gây ra tại Hà Nội khoảng 315 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, báo Vietnamnet ước lượng thiệt hại khoảng 187 triệu lượng giá chênh lệch là tôi nghĩ thì nó là khoảng 128 triệu đô la.
Yeah.
Đó. Xin chị miễn cho tôi phần kết luận. Tin tức của cơ quan nào là tương đối chính xác nhất? Mỗi cơ quan tiêu chuẩn khác nhau khi lượng giá. Tôi tôn trọng các lượng giá của cả hai phía. Tôi là một tu sĩ sống ở nước ngoài. Tôi không chứng kiến thiên tai. Hơn thế, tôi cũng không phải là người chuyên môn trong lĩnh vực lượng giá kinh tế. Tôi chỉ xin góp ý. Ở cái số lượng chênh lệch này nói lên điều gì? Thứ nhất là suy nghĩ về lượng giá của Việt Nam, tiêu chuẩn tiêu biểu của Vietnamnet chưa phù hợp với lối suy nghĩ và lượng giá của Tây phương mà DPA là đại diện. Như tôi đã sống ở Đức, tôi biết nếu người Đức người ta tuyên bố hay nói điều gì, người ta nói sự thật. Hậu quả là Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong tiến trình hội nhập với thế giới, nghĩa là sẽ gặp những cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Thí dụ mới đây vào ngày 23 tháng 10 2008, Quốc hội Âu Châu đã ra nghị quyết nói là nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, thì phía Việt Nam phản bác cho rằng Việt Nam không hành vi phạm nhân quyền. Đó. Phía Việt Nam cho rằng vụ việc xảy ra ở giáo xứ Thái Hà, tòa khâm xứ giáo phận Hà Nội là một vi phạm pháp luật, trong khi trên toàn thế giới lại coi đó là nhà nước Việt Nam vi phạm công lý hòa bình, vi phạm nhân quyền, vi phạm sự thật. Đó, còn có cả vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa nữa, còn nhiều nữa. Nhưng trong lĩnh vực khoa học, kể cả quản lý, người ta cần có một cái độ chính xác cao. Ta có cái độ chính xác cao nhất, nếu có độ xác suất thấp nhất. Tôi nhớ Việt Nam, chúng ta có câu tục ngữ, sai một ly đi một dặm. Tôi sợ rằng nếu ta không xem xét lại thì Việt Nam sẽ là một nước khó chơi trong Liên Hiệp Quốc và khó chơi trong WTO. Và va chạm sẽ xảy ra liên tục. Và Việt Nam sẽ là một vài nước cô lập. Và thứ hai, ngay tại Việt Nam, tình trạng chồng chéo này đã là sự thật. Không biết tin ai. Nhà nước bảo nhà nước đúng, dân bảo dân đúng. Như trong vụ lụt ở Hà Nội, nhà nước cho biết có bao nhiêu nạn nhân, lúc thì nói 17, 40 vân vân nạn nhân, trong khi Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt